lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi, người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh tự dòng giống David, theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng, theo thánh khí, do tự mình phục sinh từ cõi chết. Đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng tôi đã lĩnh lấy ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục của đức tin. Trong các dân ngoại hết thảy cho vinh danh Ngài, trong số đó có cả anh em, những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Kính gửi anh em hết thảy ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu mến, chư thánh được người hiệu triệu. Xin thưa anh chị em, chúng ta đã dừng lại chiếc chìa khóa mở cửa vào tin mừng cứu độ, mở cửa vào tin mừng Đức Trời. Chìa khóa đó là 4 chữ: vâng phục đức tin. Tuần rồi chúng tôi có nói với anh chị em, chúng ta đã cùng nhau đào sâu và nhìn lại xem về cái đức vâng phục. Rồi chúng tôi có đặt vấn đề cho anh chị em trong đời sống hàng ngày đó, khi mà nói đến hai cái chữ vâng phục thì điều đó là một cái điều mà chúng ta lấy làm dị ứng, hoặc là có một cái phản ứng nào đó rất là mạnh đối với hai cái chữ vâng phục. Anh chị em thấy rõ được, nhất là khi dạy bảo con cái. Trong lúc chúng ta dạy bảo con cái, chúng ta thấy rõ nó có mình trong đó đó, có máu mình trong đó đó. Và trong cái bản tính con người á, từ con nít rồi đã không biết vâng phục, không thích vâng phục, không muốn vâng phục. Mà bây giờ ông Thánh Phaolô lại truyền giảng đức vâng phục, hay là sự vâng phục của đức tin. Ở đây là chìa khóa. Chúng tôi tiếp tục cùng với anh chị em đào sâu về điểm này, bởi vì vô cùng quan trọng. Ở đây anh chị em nào có thích luyện trưởng không? Tôi có nghe nhiều người nói rằng thương con cái đó, thương lắm, cho nó dạy cho nó học tiếng Việt đó, bằng cách thuê một đống phim trưởng về nhà để coi. Có ai biết học tiếng Việt không? Một đống phim trưởng, phim đủ thứ, phim Nhật, phim Đài Hàn, phim Tàu. Có ai thích coi phim trưởng? Có người nào mà ngồi đó? Thì tôi không biết, chắc là anh chị em không phải như vậy đúng không? Trong cái thế hệ ngày hôm nay đàng hoàng thích đi lễ thôi, chứ không thích ngồi ở nhà mà luyện trưởng hả? Hồi xưa hồi học sinh á thì trốn học để mà ngồi đọc truyện trưởng, truyện của Kim Dung này nọ ha, đọc vì Thất Tuyệt Ma Kiếm nhiều không? Có biết Thất Tuyệt Ma Kiếm mà là Cự Linh Thần Trưởng, là Thần Điêu Đà Hiệp, là đủ thứ hả, Anh Hùng Xạ Điêu nữa, chung cha bắt đầu moi ra rồi đó, khai ra hết rồi, còn gì nữa, nói tôi nghe coi. Lục Mạch Thần Kiếm hả? Rồi Nhất Dương Chỉ, không có cái môn nào gọi là môn Nhất Dương Chỉ, có Nhất Chỉ Thiền thì có, Nhất Dương Chỉ thì không có. Có gì nữa không? Còn môn nào nữa không? Còn quyến nào không? Quỷ gì nữa hả? Cô Gái Đồ Long. Còn món nào nữa không? Đem ra, chiêu nào đem ra nữa? Nhiều lắm hả? Thần Điêu Đà Hiệp rồi, anh Toản chậm rồi. Võ Lâm Ngũ Bá. Rồi còn gì nữa không? Có bao nhiêu người? Rồi Trung Nguyên Thần Kiếm. Có nghe nói lệnh xé xác không? Có nghe hả? Tôi nghe giống như là cái những người nào mà bước vào trong đời sống gia đình đã nghe lệnh xé xác. Bây giờ anh chị em tôi hỏi anh chị em thì anh chị em có thể nêu lên được nhớ rõ lắm về những cái tựa đề, nhan đề của các truyện trưởng liệt kê cho tôi các sách thư của Thánh Phaolô Tông Đồ có bao nhiêu thôi? Thư Roma biết rồi. Mấy kia là tưởng tượng ra, còn cái này là thật. Gọi gì nữa không? Còn sách gì nữa không? Trong bây giờ nó mình tóm tắt lại thôi, trong Tân Ước đó bao nhiêu cuốn? Bắt đầu liệt kê cho tôi cuốn đầu tên gì? Không phải là Anh Hùng Sạc Điêu đâu nha, cũng không phải là Võ Lâm Ngũ Bá. Đó là gì? Tin Mừng Theo Thánh Matthew, Marco, Luca, Gioan. Rồi cuốn sách kế tiếp, cuốn thứ năm, ngũ kinh hay là ngũ thư của Tân Ước, Công Vụ Các Tông Đồ. Rồi cuốn kế tiếp là gì? Thứ sáu hả? Các Vua hả? Tôi nói về Tân Ước, ngũ thư của Tân Ước đó. Cuốn thứ sáu á, cuốn thứ năm là Công Vụ Tông Đồ, còn cuốn thứ sáu là gì? Đúng rồi, Roma mình học cả 5 tháng rồi. Về Roma cuốn kế tiếp là gì? Có chữ cô là đúng rồi, có 2-3 cái chữ cô luôn đó. Nếu mà anh chị em nhớ được tên của các sách Tân Ước thấy không? Như là anh chị em nhớ được các tên của truyện trưởng thì đã lắm, phê lắm rồi. Tại sao tôi moi ra cái truyện trưởng anh chị em? Bởi vì có cái gì làm cho mình bị thu hút vào truyện trưởng? Người Á Châu của mình đó, mình sống trong một cái văn hóa của khí, thấy không? Tôi đã nói nhiều lần về việc này. Người Á Châu nha, nhớ người Á Châu, và Chúa Giêsu lặp lại lần nữa là người Á Châu. Ấn Độ là Nam Á, Bhutan, Nhật Bản là Đông Á. Bên vùng Trung Đông Chúa Giêsu là Tây Á, Mông Cổ, vùng đó là cái vùng đó là vùng Tây Bắc Á, vùng đó trên đó đó. Rồi trên cao á, Cao Ly tức là Đại Hàn á, là Bắc Á với lại Nga Xô trên đó đó. Bắc Á. Thì cái văn hóa của Á Châu mình đó là văn hóa của khí. Văn hóa của Tây Á mà từ đây phát xuất ra hầu như là tất cả những cái đạo lớn bên Tây Phương lan tràn sang bên Đông Phương đó là văn hóa của thần khí. Tôi ngồi tôi coi lại, tôi xem lại cái đạo sống của người Phù Tan, người Nhật Bổn hay lắm, và tôi chưa tìm được thấy người Việt Nam nào sống được cái tinh thần quân tử như vậy. Có nghĩa là như thế này, có nhiều cái đạo tôi gặp một ông cụ nhỏ nhỏ thấp thấp như là cha già vườn mình đó, cũng 80 tuổi à. Như vậy đó, 80 tuổi mà có 5 anh lực lưỡng và khỏe mạnh cao to như vậy. Ông cụ nhìn như thế này, rồi 5 anh xông lại đánh vào, thà hồ muốn đánh sao đánh, như bàn tay thôi, xuồng cái ngã, xuồng cái ngã, xô cái ngã, mà cứ chạy qua chạy lại, cứ chổi dậy đánh, không bao giờ đụng được ông cụ hết đó. Đó là cái đạo của bàn tay. Rồi tôi thấy có cái người coi lại cái đạo sống của những cái người mà theo cái lối sống của một chân nhân ha, hay là quân tử, hay là hiệp sĩ, thì có những người bỏ cả cuộc đời của mình ra để luyện tập. Có người á, luyện tập để làm thế nào mình có thể mình bắt chước được thú vật bên ngoài. Đó là những cái môn võ công mà anh chị em coi truyện trưởng hoặc là anh chị em mê mẩn tâm trí đó, được kỳ ngộ đủ thứ chuyện ha. Thì thần điêu đại hiệp là coi bắt chước cái con thần điêu gì đó, học theo đó. Bên Nhật Bản thì họ ngồi họ quan sát cái con hạc để mà họ có thể luyện ra một cái môn võ công, và những cái thế võ đó nó giống y như con hạc vậy đó. Rồi có những cái môn võ giống như là con hổ, có những võ giống như là con rắn, hả, rồi có gọi là hầu quyền, rồi túy quyền, đủ thứ chuyện, không có những cái thứ đó nữa, như con khỉ nữa, tự nhiên là lạ. Mình á, mình nhìn thú vật, mình nhìn loài vật, và những cái người nào đi gọi là tu đạo và nghĩ rằng, tin rằng, tin nhá, tin rằng nếu mà mình theo thiên nhiên, mình quan sát thiên nhiên, mình học thiên nhiên thì mình sẽ được một cái sức mạnh siêu nhiên hay là sức mạnh siêu thường. Cái tin đó, cái niềm tin đó đưa vào một cái sự vâng phục trong cái kỷ luật. Một cái người đó, một cái người đó ngồi xuống nhìn quan sát con khỉ nó đánh với con rắn như thế nào, thấy không? Ngồi lâu đó, ngồi yên một chỗ, thấy tại sao một con rắn nó độc lắm mà nó nhảy vào con khỉ đánh nó chết, đánh con rắn chết. Họ học bên con rắn, họ học bên con khỉ. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, cái đó là văn hóa Á Châu mình mà. Mình đó đi, mình học từ nơi thú vật, mà người ta bỏ cả cuộc đời để học từ nơi súc sinh thú vật, để được một cái sức mạnh siêu thường. Trong khi đó đó, mình là người, mình làm chủ thú vật, mình làm chủ vạn vật, mình không biết học làm người. Đó là vấn đề. Mà Chúa lại đến, Chúa nói không, không phải chỉ làm người mà thôi, làm con người mà thôi, mà làm người con của Thiên Chúa. Không phải nhận con khỉ, con trâu, con bò, con cọp, con rắn làm thầy của mình, nhưng mà nhận Đức Chúa Trời, Cha nhân từ làm thầy của mình. Tôi thấy không có chỗ nào dạy cho. Ông Thánh Phaolô dạy cho. Tôi lấy cái ví dụ mà thấy một người võ sư cũng thanh niên trẻ trẻ, anh trẻ mà anh chị em có thấy người phù ta người Nhật họ cầm cây gươm cái kiếm đó. Có nghĩa là cái cây gươm với là cái linh hồn của họ với cái thân xác của họ là cây gươm. À, khi mà họ ra chiêu một nhát thôi là phải hạ sát thế thôi. Khi mà vung tay một cái á, là có người chết. Bởi vì cái hồn của mình, cái tâm của mình, cái trí của mình, cái thân của mình nó sắc bén như cây gươm vậy đó. Cây gươm là mình là cây gươm. Cũng khiếp lắm, anh chị em coi lại lịch sử, mà lịch sử đây là của các nhà truyền giáo. Nói lại khi mà người Nhật sang bên Tàu á, họ chiếm đất Tàu, thấy không? Cái thời đó là thời đệ nhị thế chiến đó. Thì đây là cái lịch sử truyền giáo của Giáo hội Công giáo, và các linh mục phải trừ quỷ rất nhiều. Phải trừ quỷ rất nhiều. Tại sao? Bởi vì những hiệp sĩ Nhật họ sang bên Tàu thì họ bắt làm nô lệ. Việt Nam mình cũng phải làm nô lệ, mà cái kiểu khi xưa anh chị em nhớ lại mà một người nằm ăn cắp ra chặt tay. Còn bên Tàu á, khi mà đồng minh đánh sang bên Tàu chiếm lại đất của Tàu, cho trả lại tự do cho Tàu, thì trước khi rút quân á, thì người Nhật, đây là hiệp sĩ Nhật, tôi nói không phải là những cái điều này á, đây là lịch sử, sự kiện lịch sử thôi, thì họ thi với nhau. Những hiệp sĩ samurai Nhật á, họ xếp hàng những người Trung Hoa, thấy không? Thì coi một nhát kiếm chém bay bao nhiêu cái đầu. Có người nhét chém một nhát bay ba cái đầu, chém một nhát bảy cái đầu, chém nhát mười cái đầu, mà giết hàng ngang người để tập. Tôi thấy tại sao con người á có thể lấy cái gươm cái kiếm đó ra để mà tập cho cái linh hồn mình như cái gươm cái kiếm sắc bén như vậy, mà ra tay cái giết người. À, lạ không? Tập theo con thú đã đành rồi, bây giờ là tập theo giống như cái sắt thép vậy đó, bén sắc như vậy để mà giết người. Hay là những cái môn tuyệt kỹ mà anh chị em á, anh chị em coi tiểu thuyết thôi, còn chúng tôi nói đây là những cái chuyện có thật, những người rèn luyện. Ví dụ như ông thầy của tôi, ông dạy, ông nói bây giờ về nhà phải tập vuốt sắt hay là bóc nước. Anh chị em biết bóc nước không? Ừ, lấy cái xô nước bóc bỏ qua bên xô này, hai cái xô trống, xô đầy, bóc bỏ qua, bóc bỏ qua, bóc bỏ qua. Thay vì luyện thiết xa trưởng là thọc tay vào cát, còn đây bóc nước bỏ qua, bóc nước bỏ qua. Thì kể lại cái câu chuyện là khi mà cái anh đó, ảnh được sư phụ bảo về nhà làm như vậy, ảnh làm một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, có chừng nào thầy dạy con võ thầy. Thầy nói thầy dạy con mấy năm nay con không biết à, anh về nhà anh thấy đứa bé đứa con của anh nựng cái đứt thịt ra. Thì có, tôi thấy có những người họ luyện hai ngón tay thôi, họ bóp đá nó như là bóp bơ vậy đó, dột đá mà đá cứ đá cứng đó. Dột xuống, bể xuống. Nhưng mà tôi thấy cái bàn tay đó đụng vào người là người chết, đụng vào đâu là chết đến đó. Ra tay xúc ra cái lưỡi gươm rút ra một cái là người ta chết. Còn Chúa nói không, con làm sao á, cái tay con đưa ra thì là đức hiền hậu, đưa ra cái tay là đức khiêm nhường, đưa ra là đem lại sự sống chứ không phải đem lại sự chết. Tay đưa ra không phải là để đánh người ta, để hại người ta. Tôi thấy có nhiều người không chịu học cái cách thức để sống, để tạo sự sống, học cách thức để làm cho người ta phải chết, phải khổ. Uổng không? Mà con người lại bỏ cả cuộc đời. Có cái anh đó ảnh không có lập gia đình đó, để mà ảnh trở nên cái hồn, cái xác, cái thân của ảnh trở nên như cái gươm đó, của người quân tử samurai trước luôn là ảnh như vậy. Thấy ổn quá, cuộc đời ổn quá. Rồi cuối cùng á, mình học đến khi mà mình lỡ một cái mình ra tay người ta chết thì sao? Tại sao mình không học? Mình không lấy dấn thân cả cuộc đời của mình, mình học cách thức để mà đụng vào người khác, người ta được sống, người ta được chữa lành, người ta được bình an. Tôi đi qua cái thế giới đó rồi, trước khi đi tù tôi qua thế giới đó rồi, thấy không được, không yên, không có yên. Mình phải trở về với con tim, với Thiên Chúa. Chúa là thầy duy nhất, Đức Chúa Trời chí tôn. Cái vấn đề là chỗ này, vấn đề anh chị em chịu khó bỏ hay là đầu tư rất thì nhiều thời giờ, công sức, tâm trí, nghị lực của mình, có thể là hết cả cuộc đời, tiền bạc nữa, để mà theo đuổi những cái phương pháp có thể hại người, chế ra những loại vũ khí gì đó giết người. Nhưng mà tại sao mình cũng không lấy bấy nhiêu công sức, ý chí, thời giờ, tiền của để mà mình học cách để sống, rồi học cách đem lại sự sống, học cách để mà có thể sống hài hòa với tất cả mọi người. Cũng một cái đức tin đó, cũng một cái đức vâng phục đó. Uổng à, phí đời người, thấy phí. Ông Thánh Phaolô dạy cho tôi phải, không phải chỉ giảng mà truyền cho anh em, truyền giảng cho anh em sự vâng phục của đức tin. Đây á, không phải là vâng phục thiên nhiên hay là vâng phục những cái vật mình thấy xung quanh mình, đây là vâng phục Thiên Chúa, thần khí của Ngài, vâng phục thần khí của Ngài, vâng phục lời thần khí mà trong Thánh Kinh nói rất là rõ. Lời của Chúa như cái lưỡi gươm, cái gươm mà hai lưỡi sắc bén, nó không phải là cắt xé vào trong xương thịt, cắt xé vào trong thần hồn của con người, mà cái lời nói ra đó là tách lìa cái hồn với cái thần ra, để mà tách khỏi những cái tà khí ra khỏi con người, tách tà khí ra, tà linh ra, và đổ vào trong cái linh hồn đó, đổ vào trong cái tinh thần đó thần khí thánh của Chúa, đem lại sự sống. Tại sao mình không dấn mình vâng phục như thế? Tại sao mình không tin vào Thiên Chúa như vậy? Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ rất cụ thể. Anh chị em ở đây, mình là người Việt Nam, mình biết được cái chuyện này ha. Có bao giờ, có thể là từ nhỏ đến lớn, có bao giờ anh chị em để ý á, lâu lâu mình có một cái cảm giác là có ai đó dòm ngó mình hay không? Như có cái con mắt nào đó, nó vô hình, con mắt thần nào đó cứ dòm ngó mình. Con biết nó sợ, không biết là sao nó sợ. Có giờ anh chị em thấy đâu, lúc nào không vậy, có người á, đây là Á Châu nha, Á Đông mình á, có lẽ là ông bà tổ tiên hay là cha mẹ mới qua đời, nhờn ngó mình để mà canh giữ hay là quan phòng chở che gì đó. Tôi nói chung, tôi cũng nói là người Công giáo mà thôi, mà đây là nói chung cho người Việt Nam, người Á Châu mình. Có người á, thì nghĩ rằng có thần nào đó nhìn mình, mắt thần mà Anh chị em có cái cảm nghiệm đó không? Có bao giờ có không? Ngay cả đi ra ngoài chiến trận không quân dịch, tự nhiên tôi thấy cái anh đó, ảnh là ở bên Houston á, ảnh là cũng đại quý không quân. Anh không, tại sao mà khi mà tôi máy bay á, tôi rơi xuống, bị bắn rơi xuống, nhưng mà tôi sống, tôi ra khỏi máy bay, tôi không thành vấn đề. Rồi đám cộng sản tới, Việt Cộng tới rồi bắn vào chết những người xung quanh, rồi bắn vào người của anh, bắn thật vào trong thân của anh á. Anh chỗ về anh đi về, nó lủng phổi anh á, mà anh vẫn sống, phổi anh vẫn lủng, nó lành lại. Tại sao vậy? Anh nói có cái con mắt nào đó nhìn mình, anh được Đức Mẹ chở che. Đáng lẽ phải chết mà tại sao không chết? Anh chị em thấy có bao giờ có cái cảm nghiệm đó? Anh chị em coi lại đi. Có những người á nói là ồ, có thể là ông bà, là cha mẹ, hay là một thần nào đó, thần linh nào đó. Và vì cái con mắt đó, vì con mắt đó cứ dõi theo mình. Có những người lại nói là đó có thể là ma quỷ, có thể là tà linh. Tôi theo và tôi thấy có mấy người đến đây cứ nói mà nó cứ theo con hoài. Tôi khi mà còn bé tôi cũng gặp cái con mắt đó. Nhưng mà làm sao để mà thoát được khỏi con mắt đó? Thì mình phải nhìn lên, nhìn vào sâu trong mình, để mình nhìn thẳng vào con mắt đó và tìm một con mắt khác, con mắt tối cao, con mắt tối thượng, con mắt của Thiên Chúa. Chúa luôn luôn nhìn mình, và tất cả những cái con mắt khác của các thần linh hay là bất cứ loại yêu quái hồn nào, thần hồn nào, khi mà đụng vào con mắt của Thiên Chúa tan biến hết. Mình không còn lo sợ nữa khi mà mình có Chúa trong mình. Và muốn như vậy đó thì phải được truyền giảng sự vâng phục của đức tin, tin vào con mắt đó. Tôi nói cái điều này đó, nó không có phải là cái chuyện mà anh chị em có thể lấy kiến thức hay là trí thức ra mà hiểu được đâu. Anh chị em chỉ có thể lấy cái sự nghiệm biết của mình. Đây là nghiệm ha, chứ không phải là biết này, trong trí này đâu. Anh chị em coi lại xem có hay không. Rồi mình đi trở lại, vì làm sao mình thoát được? Có ai nghe nói đến tên Lý Tiểu Long? Lý Tiểu Long. Rồi hôm nay tôi nói về chuyện trưởng, không phải là võ công không, mà cho nó hợp thời hợp buổi. Ông Lý Tiểu Long, nếu ông sống bây giờ là chắc cũng sắp mấy rồi. Ông chết còn trẻ lắm, ba mấy tuổi à, chết. Và ông cứ nghĩ là từ khi mà ông là người sinh trưởng bên Hoa Kỳ này. À, rồi ông sáng chế ra, từ học cái võ thiếu lầm tượng, sáng chế ra một cái môn võ gì đó, chiếc condo gì đó. Nhưng mà lúc nào trong đầu, trong tâm trí cũng thấy có một cái con mắt đó đến tấn công ông, một cái loại thần nào đó đến tấn công ông. Cuối cùng ông chết rất là trẻ, người ta bây giờ người ta không biết là lý do tại sao ông chết, cũng vì con mắt đó. Là tập võ công khủng khiếp lắm, nhưng mà cũng không thoát được cái chết. Đi cúng này cúng kia cúng nọ, nhưng mà cũng không thoát được cái chết, cứ bị tấn công hoài, bị bóp cổ hoài. Mặc dầu á, thế giới thì biết là ông này là ông sáng chế ra một cái loại võ thuật đặc biệt á, nhưng bây giờ không biết còn có bao nhiêu người theo. Nhưng mà ông làm cho thế giới biết được về võ công của Á Châu, của Trung Hoa. Nhưng mà cuối cùng chết vì cái con mắt đó. Người ta viết lại cuộc đời của ông là như vậy. Thế thì tại sao mình thấy cái văn hóa Á Châu mình như vậy, mình không đi theo Chúa? Mình đặt trót niềm tin, rồi tin vào Chúa, tin vào thần khí Chúa, rồi mình vâng theo, tùng phục thần khí Chúa. Thấy uổng phí cái đó anh chị em. Đến khi mà anh chị em vâng theo á, tùng phục thánh ý Chúa, giống như là ngày hôm qua chúng ta nghe ông Zakaria, tôi có dạy thánh kinh hôm qua. Ông không nghe, không chịu nghe, không chịu tôn phục lời của Chúa truyền, thì tổng lãnh thiên thần Gabriel, thần khí dũng lực á, tổng lãnh thiên thần phá khẩu ông tinh lặng 9 tháng 10 ngày, có thể là hơn, có thể là 300 ngày nữa, tinh lặng 280 ngày, tính ra là như vậy, 9 tháng 10 ngày là 280 ngày. Và khi ông bắt đầu ông lắng nghe, ông tin phục, thì cái lời ông thốt lên là cái lời tiên tri. Mà tất cả những gì ông thốt ra trong cái bài ca gọi là Thánh Thi Benedictus đó, đúng hết, nói về người con của ông, nói về Chúa Giêsu Kitô, lời phán ra, lời tiên tri, kính thưa anh chị em. Bởi vì con người đó là con người biết tùng phục, vâng phục, tin vào lời Chúa và vâng phục. Đức Mẹ nghe Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, thần khí dũng lực, nói về cái tin mừng là Chúa xuống thế làm người. Đức Mẹ tin, Đức Mẹ vâng, xin hãy thành sự nơi tôi như lời, như thánh ý Chúa, như lời thần sứ truyền. Đức Mẹ tin, Đức Mẹ đi đến nhà Elizabeth, Đức Mẹ thốt lên một lời thôi, lời chào với đứa anh chị em. Lời chào anh chị em không để ý cái một cái lời đó, mà lời chào đó đem lại ơn cứu độ cho cả gia đình Zacharia. Có bao giờ cái lời chào của anh chị em á, cái lời chào hỏi anh chị em mà đem lại ơn cứu độ, đem lại sự sống cho người khác? Vậy cái người đó là người có thần khí mà Đức Mẹ, nếu mà tính ra đó, nếu mà tính theo thánh kinh chứ không phải tính theo là khẩu truyền của người Do Thái, thì thánh kinh Đức Mẹ đi từ Nazareth xuống với Jerusalem, cái đường đi có thể là mất 3 tháng trời, thinh lặng chứ làm gì, trong thinh lặng. Khi mà đến gặp người chị họ của mình, thốt lên cái lời Shalom Lecha, chào, là hài nhi Gioan tiền hô nhảy mừng rồi. Một lời nói thôi. Bởi vì cái con người này là con người biết vâng phục trong đức tin. Mà đây không phải là vâng phục thú vật, những vật vô tri, mà vâng phục thần khí của Chúa, thánh khí của Chúa. Chúng ta mới bắt đầu, tôi nhấn mạnh rất là nhiều về 4 cái chữ đó, vâng phục trong đức tin hay là vâng phục đức tin đó. Để anh chị em cứ mỗi khi mà đọc tin mừng thánh Roma, ông tin thánh thư tin mừng á, thánh thư của thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma đó, thì anh em có chìa khóa đó. Và không có ai có thể đọc thánh thư của thánh Phaolô được mà hiểu được nếu mà anh chị em không có thần khí. Tôi bảo đảm anh chị em mở thánh kinh ra, anh chị em đọc, cố gắng lấy cái trí khôn mình đọc, hồi mình sẽ chán thôi, bảo đảm. Những câu chuyện thì mình thích, nhưng mà đi sâu vào là anh chị em sẽ dội ra, anh chị em nói cái này khó hiểu quá. Bởi vì anh chị em không thể đọc được nếu mà không có thần khí Chúa. Mà muốn có thần khí Chúa thì có chìa khóa mở vào kho tàng, hay là cái cõi của thần khí đó là sự vâng phục của đức tin. Chìa khóa đơn sơ thôi. Bây giờ đó, anh chị em đừng có nghĩ tôi nói điều này á là chỉ có về cái vấn đề đọc thánh kinh chúng ta hiểu mà thôi. Đây cũng là cái cách thức mà anh chị em đi vào trong cõi trời, nơi chính bản thân mình, trong chính mình, trong chính anh chị em. Chúa ở trong ta, Chúa ở trong vàng và vũ trụ, nhưng mà Chúa ở trong ta như Chúa ở trong nhà của Chúa. Ông Thánh Alphonso nói như vậy. Nhiều người không biết Chúa ở trong mình, hay là biết mà không chịu ý thức, biết mà không quan tâm, không để ý. Nếu mà bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, anh chị em cũng ý thức rằng Chúa ở trong tôi như là tôi ở trong nhà tôi đây đó, lúc nào Chúa cũng ở trong tôi, chuyện gì xảy ra? Mình biết Chúa là cha từ nhân, mình phải nhân từ đối với người khác. Mình biết Chúa là đấng hiền từ, mình cũng phải hiền từ với người khác. Mình biết Chúa là đấng khiêm nhường, mình cũng từ hạ trước mặt mọi người khác. Mình biết Chúa là đấng yêu thương, mình sẽ yêu thương với người khác. Trong lời nói, trong ánh mắt nhìn, trong hành vi cử chỉ của mình. Vâng phục của đức tin. Vâng phục Chúa ở trong mình nha. Đây là lời của ông Thánh Phong Sô, không phải của tôi. Đấng sáng lập nên dòng Chúa cứu thế, ông Đức Giám Mục Tiến sĩ ha, lập nên dòng Chúa thế, Ngài nói như vậy. Và đây không phải là ý của Ngài mà không, mà tất cả thánh trong giáo hội đều nói như vậy. Chúa ở trong mình. Chìa khóa để mà gặp được Chúa ở trong mình là vâng phục đức tin. Để ý thức, ý thức Chúa trong mình, rồi để cho Chúa mở ra. Bây giờ mở ra cái kho tàng thần khí là sao? Mở ra trong mình sao? Con đầu phục Chúa, con tin thờ Chúa, con tín thác vào Chúa, là Chúa xin phán một lời. Một lời thôi, chỉ một lời thôi, con sẽ an vui, một lời thôi, con sẽ an lành. Cái lời đó phán cho mình rồi, chỉ có một cái là mình tin vào lời đó, mình vâng phục lời đó, thì anh chị em sẽ an vui, cho dẫu trong cơ thể anh chị em đau đớn đủ thứ bệnh tật, anh chị em đang bấn loạn bất an. Vâng phục đức tin đó, anh chị em đón nhận đường khí đó, anh chị em được bình an, chữa lành, tha thứ, bình an, vâng phục của đức tin. Thật là đơn sơ. Anh chị em lấy cái chìa khóa đó để đọc thánh thư tin mừng này. Và cái thánh thư tin mừng này là không phải chỉ cái chữ, mặt chữ, văn tự trong quyển sách, nhưng mà cái quyển sách đó, anh chị em đọc cái văn tự đó, nó phản ảnh cái văn tự trong lòng mình. Như trong thánh kinh nói rất là rõ điều này, ta sẽ ghi khắc không phải là luật ở trên cái bia đá, mà cái bia của con tim, của lòng người, luật của ta ghi khắc trong đây nè. Cái anh chị em đọc ở đây có nghĩa là đây phản ảnh trong mình đó. Mình có cái luật đó rồi, nhưng mà mình không chịu học nơi cái con người của mình, nơi con người con của Thiên Chúa. Mình đi học ở đâu, ở ngoài? Không đi học ở đây. Chúa ở đây. Điều này có khó hiểu không? Có khó hiểu không? Hơi cao cao tí xíu. Nhưng mà tôi hy vọng anh chị em, chúng ta đến lúc chúng ta phải sống đức tin có một tí xíu chiều sâu, có đời sống nội tại. Đời sống nội tại là như vậy đó. Đức tin và vâng phục, sự vâng phục trong đức tin. Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ. Tách riêng là việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người. Sinh tự dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự mình phục sinh từ cõi chết, đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng tôi đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục đức tin trong các dân ngoại hết thảy, cho vinh danh Ngài. Trong số đó có anh em, cả anh em những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Kính gửi anh em hết thảy ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu mến, chư thánh được người hiệu triệu, ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta bắt đầu thánh thư tin mừng gọi là thư Roma, thánh thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, bắt đầu từ đầu năm 2007. Bây giờ sang đến tháng thứ 6 rồi mà chúng ta mới bước sang đến câu thứ 7. Mà chúng ta coi cái thư này kể như là cái thư dài nhất trong các thánh thư của Thánh Phaolô tông đồ. Mất 6 tháng để bước sang câu thứ 7. Nhưng mà có lẽ là anh chị em mừng, có thể là những người mở cờ trong bụng, là bởi vì chúng tôi đọc đến câu thứ 7 rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ trở lại câu số 5. Mất hết gần 1 tháng trời để nói về cái chìa khóa mở cửa vào. Không phải là anh chị em dùng cái từ ngữ thường xuyên thông dụng thông thường, đó là vào cõi trời, vào cõi phúc, vào nước trời. Nhưng mà cái chìa khóa để chúng ta vào cõi thần khí. Ông Thánh Phaolô là người sống trong thần khí. Nhớ đây là thần khí thánh, tức là Đức Chúa Thánh Thần. Và cái chìa khóa đó chúng ta đã cùng nhau đào sâu rất là nhiều ngày, rất là nhiều giờ về bốn chữ vâng phục đức tin. Bây giờ chúng ta đào sâu hơn nữa, chúng ta đi sâu hơn nữa. Khi mà nói ông Thánh Phaolô nói rằng là tôi được có cái sứ vụ tông đồ để giảng truyền, để không phải là giảng dạy nha, truyền. Vâng phục và đức tin là truyền. Truyền vâng phục của đức tin hay là sự vâng phục đức tin đó, thì chúng ta truy về cái nguồn của sự vâng phục đức tin đó là gì. Trước khi ông Thánh Phaolô có thể nói đến vâng phục của đức tin, thì chúng ta trở lại ba cái điểm đầu tiên, là chúng ta biết mình là gì, mình là ai và mình làm gì. Khi mình giới thiệu mình cho người khác đó, thì chúng ta thấy ông Thánh Phaolô khẳng định từ đầu, Phaolô nô lệ. Phaolô đồng nghĩa với nô lệ, và người nô lệ luôn luôn là tin chủ và vâng theo chủ. Mà chưa đủ, tin vâng, tin theo và vâng phục á, chưa đủ, phải được ông chủ sai đi và ban ơn cho, ban cho cái quyền để mà có thể đi giảng truyền sự vâng phục đức tin. Ông Thánh Phaolô nói như thế nào? Chúng ta mất hết cũng cả tháng trời để nói về chân tướng của Chúa Giêsu Kitô bên phía bên bản tính nhân loại, rồi bên phía bản tính Thiên Chúa của Chúa như thế nào. Chúng ta đã cùng nhau học hỏi rồi. Và ông Thánh Phaolô bắt từ cái đó, bắt từ cái con người của Chúa Giêsu Kitô là người con Thiên Chúa đó, Ngài mới bắt ra và Ngài nói rằng nhờ Ngài, nhờ Đức Giêsu Kitô đó, giao hòa trời và đất, người với Thiên Chúa lại với nhau đó, nhờ Ngài chúng tôi, trong đó có Phaolô nha, đã lĩnh ân sủng. Ân sủng và sứ vụ tông đồ. Cái sứ vụ tông đồ là giảng truyền vâng phục, sự vâng phục đức tin. Nhưng mà ân sủng và sứ vụ, chúng ta khoan nói về sứ vụ, chúng ta nói về ân sủng trước đã. Bởi vì đây là thánh thư tin mừng. Chúng ta đọc tin mừng, bốn tin mừng, và muốn hiểu nhất là các tin mừng nhất lãm và công vụ tông đồ, công vụ các tông đồ, anh chị em cần đọc quyển thánh thư này, thánh thư tin mừng này, chúng ta dễ hiểu hơn. Anh chị em không thể nào, tôi lặp lại điều này nói nhiều lần, không thể nào nghiệm biết được ông Thánh Phaolô nói cái gì nếu chúng ta không có ân sủng từ thần khí Chúa. Thì chúng ta đọc các thánh thư này phải có ân sủng. Thế thì bây giờ chúng ta quay chung quanh đào sâu hai cái chữ ân sủng. Anh chị em đến đây là vì ân sủng nha. Anh chị em đến đây, có những người đến đây vì ân sủng. Trong cái số ân sủng thì chia ra nhiều loại, như là hiện sủng, thánh sủng, và nhất là những người muốn được đặc sủng chữa lành. Anh chị em đến đây vì ân sủng. Cho dẫu anh chị em có ý thức được hay không, sự hiện diện của anh chị em đang vẫn còn ngồi trong nhà Chúa đây, trong đền thờ Đức Mẹ của Giúp, đền thánh Đức Mẹ của Giúp đây, là ân sủng. Không phải ai cũng được ngồi ở đây. Và nhất là tôi xin nêu lên điều này, nhất là những người không Công giáo, anh chị em những người lương đến đây không phải Công giáo, ngồi mấy tiếng đồng hồ đọc kinh chiều xong rồi thánh lễ, rồi đọc kinh tối, rồi bây giờ lại bắt buộc ngồi nghe giảng nữa, chờ có thể đến mấy giờ, 8 giờ rưỡi, 9 giờ mới về tới nhà, hay là bắt đầu về đến 10 giờ. Nếu mà không có ân sủng, anh chị em không ngồi đây được đâu. Anh chị em muốn ân sủng gì? Và anh chị em có biết ân sủng là gì không? Ân sủng là gì? Những người học thánh kinh suốt 7 năm qua, cho tôi biết, cho bà con biết ân sủng là gì? Cái ân là quà. Thấy không? Dễ đơn sơ, giản dị. Cái gì mình cho người ta là quà. Khi mà nói đến ơn á là được ban cho. Ông Thánh Phaolô nói rằng tôi lĩnh ơn là phải lãnh mà, tôi lãnh ân sủng, tôi lãnh nhận, lãnh lấy ân sủng đó. Thấy không? Bây giờ sủng là sao? Nhớ không? Sủng. Sủng là thương. Sủng là thương yêu, sủng là yêu mến, sủng mộ đó, thấy không? Cái quà cho vì thương, chứ không phải là cái vì tình mà cho, vì thương mà cho, chứ không phải là bởi vì mình làm được công trạng công đức nào. Và nhìn lại ông Thánh Phaolô, nhìn lại cuộc đời của ông, và chúng ta đã nói rất là nhiều. Có nhiều người tôi nói này, điều này nhiều người lấy làm lạ lắm, là muốn nhìn thấy cái khuôn mặt của những người khủng bố hiện thời trên thế giới đó, thì nhìn vào khuôn mặt của Phaolô trước khi trở lại đạo. Bắt bớ dân Chúa, người Công giáo, tống tù được bao nhiêu hay bấy nhiêu, người nào không theo ta thì là phải chết. Thấy không? Theo thì sống, không thì chết. Dưới tay của Phaolô đẫm máu mà, đầy máu của các Kitô hữu, của anh em Công giáo đó. Ông không những không có một cái gọi là cái công nghiệp nào đối với Chúa, mà ông còn có cái tội nữa, bắt bớ và giết hại, bắt hại người Công giáo đó. Và Chúa gọi. Do đó ông nói là tôi lĩnh từ Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, con người, con Thiên Chúa đó, vì thương, vì yêu, và được tặng cái quà đó. Cái quà đó là sứ vụ truyền giảng sự vâng phục đức tin. Và chúng ta hiểu nha, hiểu cái nghĩa đó như vậy. Anh chị em có thể hiểu nhiều nghĩa khác, nhưng mà đó là cái hiểu, hiểu theo nghĩa gọi là nghĩa trắng, nghĩa đen nó trắng ra là như vậy. Ân sủng là mình không có phải là do công đức, công trạng hay là công nghiệp của mình mà mình được, nhưng mà hoàn toàn do Chúa Giêsu Kitô. Và bởi vậy tất cả những gì anh chị em lãnh nhận ngày hôm nay ở đây cũng không phải do anh chị em làm được cái gì cho Chúa, mà không có ai làm được cái gì cho Chúa, bởi vì Chúa là tất cả, Chúa có tất cả, Chúa dựng nên tất cả rồi. Anh chị em không thể nào nói rằng tôi hứa Chúa tôi sẽ làm cái này cái kia nọ nếu mà Chúa ban ơn cho không. Chúa ban ơn bởi vì Chúa là Chúa, vì Chúa thương, Chúa là Chúa tình thương, bản chất của Chúa là tình thương. Bây giờ thì trong cái những cái món quà tình thương đó, nói rõ hơn, món quà tình thương ân sủng của Chúa đó đổ xuống vào ông Thánh Phaolô là người cảm nghiệm nhất. Khi mà ông được thương, Chúa thương rồi ban cho cái quà đó, thì ông nghe lời chủ là nô lệ, ông đi giảng truyền. Giảng truyền thứ nhất là cách thức để lãnh nhận ân sủng và sứ vụ tông đồ, đó là sự vâng phục đức tin. Bây giờ trong cái những cái món quà tình thương đó gửi tặng đến anh chị em á, thứ nhất anh chị em phải biết lãnh nhận, thứ hai anh chị em biết phải biết cái món quà đó là gì. Tôi có nói sơ qua nó một lần thôi, đó là thánh sủng và hiện sủng. Phân biệt cho tôi thánh sủng và hiện sủng trong giáo lý Công giáo. Thánh sủng khác với hiện sủng sao? Thánh sủng khác với hiện sủng sao? Có ai nghe nói đến cái chữ thánh sủng và hiện sủng? Hiện sủng là gì? Ok, được rồi. Hiện sủng là những cái ơn, những cái món quà tình thương mình nhận được nhất thời. Còn thánh sủng là sao? Hả? Các bí tích. Thánh sủng là các bí tích. Trong các bí tích, các bí tích là thánh sủng. Phân biệt để anh chị em hiểu, khi mà chúng ta đọc thánh kinh, chúng ta đọc ông Thánh Phaolô để chúng ta hiểu. Hiện sủng, hiển nhiên cái chữ hiện đó là trong cái hiện tại này, nhưng mà hiện tại thì mới vừa hiện tại tôi vừa nói câu ra nó qua đi rồi. Cái đồng hồ nó cái kim mà kim của dây đó, nó tích nó tắt qua một cái rồi. Nhất thời thôi. Lấy thí dụ điển hình. Hôm nay tôi được tiếp chuyện với một người Phi Luật Tân, này có các bà con người Phi Luật Tân nghe đồn hay sao đó đến đây, cứ dự lễ cũng không có hiểu được tiếng Việt, không có ai giảng cho. Sáng nay tôi gặp cái chị này người Phi Luật Tân, chỉ còn nguyện thánh linh và chỉ được những cái ơn đặc biệt là chỉ đến nhà của cái người này bị bệnh nặng lắm. Rồi có một cái bà đó cũng được ơn Chúa Thánh Thần, nói rằng được ơn đặc sự Chúa Thánh Thần, và cầu nguyện đâu là được chữa lành đến đó. Nhưng mà chị này khi mà đến đó nhắm mắt lại cầu nguyện đọc kinh Mân Côi, thì chị thấy cái khuôn mặt của người bệnh trên giường bệnh đó rất là bình an, tươi sáng, và mặc cái áo trắng tinh như là cái áo Đức Mẹ, và còn có theo một cái thắt lưng ở đây, lưng màu xanh nữa. Thì trong lòng chị nói rằng là nghe cái tiếng nói á, cái người này á không có được chữa lành mà sẽ được về với Chúa không lâu. Và cách sau một tuần hai tuần á thì người ta giải phẫu xong, chị này về nhà, rồi lại một tuần sau hai tuần sau lại đi vào nhà thương rồi qua đời. Và chị thấy cái chuyện lạ là khi đem ra ngoài nghĩa trang để chôn cất thì trên cái quan tài đó người ta trải một cái tấm vải trắng và cũng có một cái sợi dây màu xanh như áo Đức Mẹ đó. Trên đó chị nói rằng Chúa cho chị thấy trước. Chị kể đây là những cái hiện sủng nha, nó xảy ra một lần thôi, không trở lại được. Đây chị kể lại thêm chuyện là bữa đó gặp đi ra ngoài đường thì chị gặp một người ăn xin, một người mẹ với đứa con, đứa con trai 15 tuổi. Người mẹ khổ lắm, xin cho tôi 30 đồng. Chị này á, là trong nhà thờ của chị á, thì chị cầu nguyện cho được cái ơn người Công giáo mà cầu cho con lạy Chúa trong suốt mấy tuần qua là cầu xin Chúa cho con được ơn làm đầy tớ, làm tôi tớ, là good servant, good servant, được làm tôi tớ cho mọi người. Thì chị mới bước ra khỏi nhà thờ thì gặp cái người đàn bà này, người mẹ đến ăn xin chị. Thì chị mới nói con mới xin Chúa, bây giờ Chúa cho liền, bây giờ làm sao đây, người ta xin 30 đồng mà không có tiền. Thì nói thôi chờ để tôi đi tìm cái check, tôi ký cái check cho. Và cho nên không phải chỉ có cái check thôi mà chị còn muốn giúp thêm nữa. Khi mà giúp thêm nữa tức là chị đến cái chỗ apartment ở chỗ đó, bởi vì hai mẹ con này không có tiền để trả. Thì chị đến đó và chị mới bước vào trong cái phòng apartment đó thì chị nói liền á, hai mẹ con chuẩn bị dọn nhà đi, bởi vì Chúa sẽ cho cái nhà mới ở. Hiện sủng nha. Và mấy tuần sau chị này chị cũng làm việc từ thiện nhiều lắm chung quanh các nhà thương Long Beach này. Thì chị nghe cú phone thì cái người đàn bà đó gọi nói với chị là ông chủ apartment đó trục xuất chị ra khỏi cái nhà rồi, hai mẹ con bị trục xuất ra khỏi rồi. Nhưng mà chuyện lạ là hai mẹ con này đi đến nhà thờ xin người này người nọ, ai cũng khước từ hết á. Thì khi mà đi ra khỏi nhà thờ thấy có hai ông bà cụ, người đàn ông người đàn bà, thì nói với người đàn ông đó, ông cụ nó không, tôi cũng giúp được. Cái người đàn bà cụ nói nếu cần thì thôi đến nhà tôi ở, nhà có 3-4 đứa con đứa nữ đấy lớn hết rồi, chỉ có hai ông bà cụ thôi, mời hai mẹ con đến ở. Chuyện lạ không? Chuyện lạ. Chúng ta gọi là hiện sủng sẽ ra một lần thôi, không sẽ ra nữa. Bây giờ chúng ta lấy cái kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm thường thức hiện tại. Chúng ta hiểu được hiện sủng là như vậy. Tình thương thôi, Chúa cho mà cho, nhưng không không phải là cho để mình lãnh lấy cho mình, nhưng mà quà tặng là tặng để cho lại. Quà không thể nào là quà nếu mà không tặng cho. Là như vậy. Nhưng mà cho nhất thời thôi. Giống như Chúa trao bánh vào tay các thánh tông đồ, các thánh tông đồ phải trao cho người khác thì bánh mới sinh ra nhiều hơn nữa cho hàng vạn người ăn, không phải chỉ 5,000 người đàn ông thôi, còn cộng thêm 5,000 người đàn bà, rồi 5,000 người con nít nữa, có thể là hơn, có thể đến 15,000-20,000 người. Chúa cho trong tay mình cho lại nhất thời thôi, ăn hết. Hay là hiện sủng như thế này để cho anh chị em thấy được cái cách thức đón nhận hay là lĩnh lấy cái ân sủng của Chúa nha. Thì khi xưa đó trong Cựu Ước có nói rất là nhiều về cái cuộc đời của ông Môsê. Và ông Môsê bắt đầu 80 tuổi mới làm đi làm việc cho Chúa, làm nô lệ cho Chúa. Và ông là cái người cà lâm, do đó anh chị em nghe cha già trong Sung Báo nói rằng có ông anh là Aharon á, ông lưu loát lắm, ông ăn nói rất là lưu loát. Do đó ông Môsê ông nói với Chúa, Thiên Chúa nói con làm sao con nói được, con cà lâm mà làm sao mà đi cứu dân Chúa được khỏi cái ách đô hộ của, hay là dưới cái sự khống chế của người Ai Cập. Thì Chúa trao cho Aharon đi làm cái gọi là môi giới, là nói cái miệng của Môsê. Thì Môsê đi vào trong đền vua, đến gặp Pharaoh, biết Pharaoh là ai mà. Và Môsê như thế này, anh chị em coi hiện sủng đây. Môsê nói với Pharaoh là hãy thả dân của ta ra, thả dân Chúa. Pharaoh nói không, ông chứng minh đi, ông có cái quyền năng gì mà ông đòi tôi phải thả dân Do Thái đi để trở về đất hứa, trở về quê hương. Thì ông Môsê đó, ông mới cầm cái cây gậy, cái trượng của ông. Và anh chị em biết cái trượng đó, nó là vũ khí để mà tự vệ, đánh sư tử, đánh rắn, đánh những cái thú dữ đó. Chúa bảo thả nó xuống. thả nó xuống đất, hiện xuống đây. Khi mà buông bỏ đi những cái gì mình tự vệ, mình cần để mình bảo vệ, mình nghĩ rằng mình sẽ được bảo đảm bảo hiểm đó, mình bỏ đi buông ra thì nó hóa thành con rắn, một con rắn thật là to mãng xà. Rồi các phường thủy của Pharaoh cũng làm y như vậy được, nhưng mà những cái gậy kia chỉ là những cái rắn nhỏ. Cái con rắn lớn này đến nuốt hết tất cả những cái gậy khác. Hiện sủng thôi, nhất thời một lần thôi, không lại làm lại lần khác được. Hiện sủng. Nhưng mà đây thánh sủng nè. Có những người á, đến với Chúa, đến với Chúa muốn được những cái đặc sủng như: ô lạy Chúa cho con được ơn chữa lành, con hết đau, con hết máu đường, con hết cholesterol, con hết cao mỡ, cao máu, thì bớt ăn mỡ, bớt ăn mặn, tập thể thao, gìn giữ sức khỏe. Anh chị em muốn được những cái đặc sủng đó, nhưng mà Chúa không, Chúa muốn anh chị em đi sâu hơn nữa, không phải chỉ đặc sủng tức là hiện sủng đó, nhất thời thôi. Chúa muốn kéo vào trong sa mạc để ở với Chúa, để trở nên dân Chúa, mãi mãi là dân Ngài. Rồi Ngài đem lên núi Sinai để mà trao cho cái thánh sủng là 10 điều răn Đức Chúa Trời, không phải là đặc sủng như là tẻ nước ra, biển dựng đứng lên, hiện sủng. Thánh sủng là lên núi Sinai cho đời đời ghi khắc 10 điều răn thập giới đó, thánh sủng, và sống theo đó có được sự sống đời đời. Do đó khi mà ông thánh Phaolô nói rằng tôi được ân sủng và sứ vụ tông đồ để truyền giảng sự vâng phục đức tin đó, thì anh chị em phải biết cái nguồn gốc đó là từ ân sủng đó, là món quà tình thương. Mà món quà tình thương này đây không phải chỉ là hiện sủng mà là thánh sủng, món quà tình thương mãi mãi đời đời. Chúa cho chứ không lấy lại, và Chúa cho là cho dứt luôn, cho trọn vẹn luôn. Anh chị em muốn được loại ân sủng nào, thánh hay là hiện sủng? Không muốn cả hai. Mấy người này không biết tham lam ân sủng Chúa, phải cả hai, phải không? Dạ gì không, Chúa cho cả hai mà. Mình là con mà, tình thương thì cho hết, lấy hết. Chỗ đó anh chị em thấy rồi nha, chúng ta thấy rõ đó. Do đó anh chị em biết phải làm cái gì. Ông Mô-xê ổng thả đi cái cây trượng tự vệ của ông, rồi đến giữa, đến đứng trước biển đỏ, và đằng sau á, đằng phía sau á thì là quân của Pharaoh chạy theo, rượt theo. Chúa bảo con à, ở bên đó là núi bị chặn lại rồi, không có đường đi, đằng sau là quân địch, đằng trước là biển cả. Chúa bảo đi vào biển cả, cho đến khi nào mà dân chúng nó đi xuống mà nước ngập lên đường cần cổ này, lúc đó nước tẻ ra. Để mà được lãnh nhận được ân sủng của Chúa đó, đòi buộc mỗi người phải có cái chìa khóa. Chìa khóa đó mở ra bằng cách mình bỏ đi những cái điều mình cho là sẽ bảo đảm cuộc sống của mình, bảo hiểm nhân mạng của mình, bảo vệ được cái sự hiện hữu của mình không? Bỏ hết, vâng phục đức tin, sự vâng phục của đức tin. Chúa bảo vào trong nước biển, đi vào trong nước biển, Chúa tẻ nước ra. Cái người đầu tiên bước vào trong cái biển đó, biển đỏ, chúng ta là biển đỏ đó. Cái chân bước vào đó là Chúa mới tẻ ra, còn Chúa bước vào, Chúa không tẻ ra được. Quà tặng là để lãnh lấy, chứ không phải để nghe thấy thôi, nghe rồi biết, không phải đâu. Anh chị em phải lãnh nhận, lãnh nhận và nghiệm biết trong mình. Và muốn như vậy thì mình phải mở rộng lòng ra với chìa khóa là sự vâng phục của đức tin.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.